Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thùy Dương, Thanh Hà và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 14 tháng 3 năm 2025. Tổng thống Nga Putin tuyên bố ủng hộ ngừng bắn nhưng đặt điều kiện, Ukraine tố cáo trò xảo trá. Bắc Kinh, Moscow và Tehran kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các trừng phạt nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đánh thuế 200% rượu nhập từ châu Âu, giới sản xuất rượu Liên Âu bàng hoàng. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố ủng hộ ngừng bắn ở Ukraine, trò tung hỏa mù hay câu giờ của Tổng thống Nga. Theo dòng thời sự, đỏ sức với Hoa Kỳ, Canada bước vào giai đoạn trường kỳ kháng chiến. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua tuyên bố ủng hộ một lệnh ngưng bắn ở Ukraine, nhưng trước hết phải giải quyết một số vấn đề quan trọng, Thanh Phương lược thuật.
Vào đúng ngày đặc sứ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Moscow để trình bày với phía Nga đề xuất ngưng bắn trong 30 ngày mà phía Ukraine đã chấp thuận. Trong cuộc họp báo tại Điện Kremlin, ông Putin nói, làm sao bảo đảm cho một tình hình như vậy không tái diễn, sẽ tổ chức việc kiểm soát như thế nào? Tổng thống Nga quan ngại là phía Ukraine sẽ lợi dụng lúc hưu chiến để tuyển mộ thêm binh lính và nhận thêm vũ khí của phương Tây. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, chúng tôi đồng ý với các đề xuất chấm dứt chiến sự, nhưng lập trường của chúng tôi là lệnh ngừng bắn phải dẫn đến một nền hòa bình lâu dài và loại bỏ nguyên nhân ban đầu của cuộc khủng hoảng. Tổng thống Nga cho biết sẽ thảo luận về vấn đề này với phía Mỹ và có thể sẽ nói chuyện với Tổng thống Trump. Phát biểu tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ xem những tuyên bố nói trên của ông Putin là rất hứa hẹn, nhưng cảnh báo là thế giới sẽ rất thất vọng nếu phía Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày. Tổng thống Trump nói thêm là ông rất muốn gặp hoặc nói chuyện với ông Putin, nhưng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề ngừng bắn. Theo hãng tin AFP, Điện Kremlin hôm nay vừa thông báo là Tổng thống Putin đã trao cho đặc sứ Mỹ Steve Witkoff một thông điệp gửi đến Tổng thống Trump về đề xuất ngừng bắn ở Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ thái độ lạc quan thận trọng về đề xuất này. Hôm qua, Moscow đã một lần nữa bác bỏ một kế hoạch triển khai lực lượng châu Âu ở Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Đây chính là đề xuất của Anh Quốc và các nước thành viên Liên hiệp châu Âu.
Vài giờ sau khi Tổng thống Nga cho biết ông đồng tình với ý tưởng một lệnh hưu chiến 30 ngày, trong một cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Belarus tại Minsk ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có phản ứng. Trong một video, ông tuyên bố không tin vào thiện chí của Nga. Thông tin viên Serge Sukhilodu tường thuật.
Le ton est martial, le visage fermé et les mots de Volodymyr Zelensky sont directs.
Giọng điệu cứng rắn, nét mặt nghiêm nghị, lời lẽ của ông Zelensky rất thẳng thừng. Đối với ông, nếu như Nga tỏ ý muốn ngưng bắn, thì đây là một chiếc bẫy và trên thực tế Moscow muốn duy trì áp lực. Ông nói, hôm nay tất cả chúng ta đều đã nghe từ Nga các phát biểu dễ đoán và đầy xảo quyệt từ phía ông Putin để đáp lại ý tưởng về một lệnh ngưng bắn trên mặt trận. Trên thực tế thì ông ấy đang chuẩn bị từ chối. Trong một đoạn video đăng trên kênh Telegram, Tổng thống Ukraine đã muốn phản ứng nhanh chóng trước các phát biểu của Putin và gửi trực tiếp đến các công dân Ukraine. Đây còn là cái cách để đáp trả những hình ảnh được phát đi trên các kênh truyền thông Nga cho thấy ông Putin trong bộ quân phục dần di đến thăm các binh sĩ tại mặt trận và hiện quân đội của ông đang tiến nhanh chóng. Tổng thống Ukraine nói tiếp, ông Putin sợ nói rõ với Tổng thống Donald Trump rằng ông ấy muốn tiếp tục cuộc chiến, rằng ông ấy muốn giết chết người dân Ukraine. Chính vì điều này mà tại Moscow họ nói đến ý tưởng về một lệnh ngưng bắn kèm theo những điều kiện có thể không bao giờ áp dụng hay bị trì hoãn lâu chừng nào tốt chừng nấy. Tổng thống Zelensky đã kết thúc phát biểu với lời cảm ơn các binh sĩ Ukraine, những người lính khi kháng cự đã tạo ra một cơ hội cho ngoại giao.
Serge Sudreledu, Kiev, RFI.
Chính phủ Pháp họp với các nghị sĩ về Ukraine và an ninh châu Âu, Thủ tướng Pháp François Bayrou và Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu ngày hôm qua có cuộc họp kín với lãnh đạo các nhóm nghị sĩ của Quốc hội lưỡng viện. Mục tiêu là nhằm thông tin về hồ sơ Ukraine và vấn đề quốc phòng. Cuộc họp này diễn ra một ngày sau khi Quốc hội Pháp thông qua một nghị quyết về tăng cường hậu thuẫn Ukraine, bao gồm cả việc kêu gọi tịch biên tài sản Nga bị phong tỏa, điều mà chính phủ Pháp cho đến giờ vẫn phản đối. Cũng tại châu Âu, Tổng thống Ba Lan ông Andrzej Duda kêu gọi Hoa Kỳ chuyển giao vũ khí hạt nhân cho nước ông để chống lại mối đe dọa từ Nga.
Trong một bài phỏng vấn được đăng trên tờ Financial Times hôm qua, ông Duda nói, tôi nghĩ lý do không chỉ là vì thời điểm đã chín mùi, mà còn là vì sẽ an toàn hơn nếu những vũ khí đó được đặt sẵn ở đây. Tổng thống Duda nhắc lại rằng, NATO đã mở rộng để bao gồm cả Ba Lan và các nước khác trong khu vực ngay từ năm 1999, cho nên cơ sở hạ tầng của liên minh cũng nên được triển khai nhiều hơn ở phía Đông Âu. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga đã chuyển vũ khí hạt nhân của họ sang nước láng giềng Belarus mà không hề xin phép bất kỳ ai. Năm ngoái, Tổng thống Duda đã từng tuyên bố Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình nếu NATO, mà Ba Lan là một thành viên, quyết định củng cố sườn phía đông của khối này. Tuy nhiên, trả lời AFP hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết tuyên bố nói trên của Tổng thống Duda được đưa ra mà không có tham vấn với chính phủ. Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh tốt hơn là nên giải quyết vấn đề một cách kín đáo, chứ không nên thông qua các cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí. Tuần trước, Thủ tướng Tusk cũng đã hoan nghênh đề xuất của Paris về việc mở rộng ô hạt nhân của Pháp sang các nước châu Âu khác. Trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, trong mấy năm qua, Ba Lan đã thực hiện một chương trình rộng lớn nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. Là thành viên duy nhất của khối NATO có chung đường biên giới với Nga và Ukraine, Ba Lan dự trù dành đến 4,7% GDP cho chi tiêu quốc phòng trong năm nay, vượt xa các đồng minh.
Azerbaijan và Armenia đạt một thỏa thuận hòa bình. Azerbaijan và Armenia ngày hôm qua cùng thông báo sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột kéo dài nhiều thập niên giữa hai nước vùng Caucasus. Với thông báo này, chính quyền Baku chỉ còn trông chờ Erevan sửa đổi hiến pháp trong phần tuyên bố độc lập có liên quan đến quan điểm của Erevan về vùng Karabakh mà hai nước tranh chấp cho đến nay. Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay lên tiếng hoan nghênh về sự đồng thuận này giữa Azerbaijan và Armenia. Trung Quốc, Nga và Iran ngày hôm nay có cuộc họp cấp Thứ trưởng Ngoại giao tại Bắc Kinh để thảo luận hồ sơ hạt nhân Iran. Kết thúc cuộc họp, cả ba nước cùng kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các lệnh cấm vận đơn phương nhằm vào Tehran. Thùy Dương cho biết thêm.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuộc họp báo chung với các đồng cấp Nga và Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc cho biết các bên đã có một cuộc trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ các trừng phạt. Thông cáo chung sau cuộc họp do Bắc Kinh công bố nhấn mạnh tính cấp thiết của việc chấm dứt tất cả các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, từ ngữ trong nguyên văn. Trung Quốc, thông qua lời Ngoại trưởng Vương Nghị, cho rằng những biện pháp trừng phạt đơn phương này chỉ làm gia tăng thêm các xung đột và đối thoại, đàm phán là những lựa chọn tốt nhất. Cuộc họp diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump từ khi trở lại cầm quyền vào tháng Giêng tuyên bố để ngỏ cánh cửa đối thoại với Iran. Nhưng cùng lúc, nguyên thủ Mỹ ngày hôm qua thông báo có những biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Bộ trưởng Dầu hỏa của Iran. Năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 và tái lập các biện pháp trừng phạt, khiến nền kinh tế Iran kiệt quệ. Thỏa thuận 2015 là kết quả của nhiều năm đàm phán giữa các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Anh, Nga, Mỹ, Pháp và Trung Quốc với sự tham gia của Đức.
Trở lại với thời sự châu Âu, sau vụ Qatargate, Nghị viện châu Âu lại bị rúng động vì một vụ tai tiếng tham nhũng mới liên quan đến tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc. Nhiều cuộc khám xét đã được tiến hành ở Bỉ và Bồ Đào Nha. Một nghi can đã bị bắt tại Pháp. Điều tra của ngành tư pháp Bỉ chủ yếu nhắm vào hai trợ lý nghị sĩ châu Âu. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
Les bureaux de deux assistants de députés européens ont été placés sous scellé, affirme le parquet fédéral de Bruxelles.
Theo viện công tố liên bang Bruxelles, văn phòng của hai trợ lý nghị sĩ châu Âu đã bị niêm phong và một người đã bị bắt ở Pháp. Đồng thời, các cuộc khám xét đã được thực hiện ở những nơi khác tại Bỉ với sự tham gia của khoảng 100 cảnh sát. Tổng cộng đã có 21 cuộc khám xét được thực hiện, bao gồm một cuộc khám xét ở Bồ Đào Nha. Viện công tố liên bang cho biết, nhưng không nêu tên. có hai trợ lý nghị sĩ bị dính líu. Họ bị xem là những người nhận hối lộ trong cuộc điều tra này. Nhưng chính những người vận động hành lang của Hoa Vi mới là những người đưa hối lộ. Những cáo buộc khác đang chờ được xác định bao gồm tội tham gia một tổ chức tội phạm, làm giả và sử dụng tài liệu giả mạo và rửa tiền. Theo Viện Công tố Liên bang Brussels, tham nhũng đã diễn ra thường xuyên và rất kín đáo kể từ năm 2021. Và trên thực tế, tập đoàn Hoa Vi đã trả tiền cho một số nghị sĩ châu Âu khi họ có các phát biểu chính thức và đã tặng cho họ những món quà được mô tả là quá mức, như chi phí ăn uống, đi lại hoặc thường xuyên gửi giấy mời xem các trận bóng đá. Theo nhóm điều tra tập hợp nhiều cơ quan truyền thông châu Âu, trong đó có hai tờ báo của Bỉ, có khoảng 15 cựu nghị sĩ và nghị sĩ đương nhiệm đang nằm trong tầm ngắm của tư pháp.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua dọa tăng thuế lên 200% nhắm vào rượu nhập khẩu từ châu Âu nếu Liên hiệp châu Âu không rút lại dự án đánh thuế rượu bột bông, một loại rượu whisky của Mỹ.
Thông báo của Washington khiến các nhà sản xuất rượu châu Âu kinh ngạc, bàng hoàng và kêu gọi tìm ra giải pháp cấp bách bởi vì Mỹ vốn dĩ là thị trường xuất khẩu rượu lớn nhất của châu Âu. Theo số liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới được AFP dẫn lại, thì năm 2023, các nhà sản xuất rượu của châu Âu xuất khẩu sang Hoa Kỳ nhiều loại đồ uống có cồn như rượu champagne, rượu vang, các loại rượu mạnh whisky, vodka cũng như bia với tổng trị giá lên tới gần 10 tỷ đô la. Riêng về Pháp, Nicolas Osnam, giám đốc Liên đoàn các nhà xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh, cảnh báo rằng mức thuế 200% sẽ khiến hoạt động kinh doanh phải ngừng lại. Ông Osnam nói với AFP rằng đây là mức thuế không thể tưởng tượng được đối với ngành sản xuất rượu của Pháp. Các nhà sản xuất rượu của Pháp đặc biệt lo sợ bởi vì Pháp chiếm một nửa lượng đồ uống có cồn của châu Âu xuất sang Mỹ. Năm 2024, Pháp xuất sang Hoa Kỳ 3,9 tỷ euro rượu champagne, cognac và vàng Bordeaux, chiếm đến 1/4 xuất khẩu rượu của Pháp. Riêng về rượu mạnh cognac, Văn phòng Liên ngành Cognac Quốc gia khẳng định lĩnh vực sản xuất cognac sử dụng 70.000 việc làm tại Pháp và Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Rượu vàng Bordeaux cũng tương tự.
Việt Nam đẩy mạnh chiến dịch ve vãn Mỹ với hy vọng giảm rủi ro thuế quan của chính quyền Trump. Hôm nay, Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Petro Việt Nam Power cho biết đã ký một thỏa thuận với hãng GE Vernovan mua sắm thiết bị và dịch vụ cho các nhà máy điện chạy bằng khí đốt, ước tính trị giá 4,15 tỷ đô la. Bộ Thương mại Việt Nam còn công bố các thỏa thuận tạm thời bổ sung giữa Việt Nam và Mỹ về việc nhập khẩu thêm năng lượng ethanol và nhiều sản phẩm khác có liên quan đến khí hóa lỏng. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói với đại sứ Mỹ tại Việt Nam rằng Hà Nội đang xem xét lại thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn. Một dấu hiệu khác là trong tuần tới, một phái đoàn gồm các tập đoàn Apple, Boeing và Amazon của Mỹ sẽ đến thăm Việt Nam. Sau đây là các phần tin khác.
Liên hiệp châu Âu đã gia hạn thêm 6 tháng hôm nay các lệnh trừng phạt cá nhân đối với hàng ngàn người Nga bị cáo buộc hỗ trợ chiến tranh với Ukraine sau các cuộc thảo luận gay go với Hungary, nước này vốn phản đối việc gia hạn lệnh trừng phạt. Các lệnh trừng phạt đối với Nga phải được gia hạn 6 tháng một lần theo thỏa thuận giữa 27 quốc gia thành viên Liên Âu. Hungary đã yêu cầu xóa tên nhiều người có danh sách này.
Tại Pháp, về chống gian lận thuế, Bộ Ngân sách Công đã phát hiện 20 tỷ euro gian lận trong năm 2024 và đặt chỉ tiêu cao gấp đôi vào năm 2029. Đây là số tiền gian lận thuế, dịch vụ công, thuế quan, trợ cấp nhà nước hay an sinh xã hội, v.v. Trong số 20 tỷ euro đó, có 13 tỷ euro đã được thu hồi. Khoản thuế gian lận được phát hiện trong năm 2024, cao gấp 2 lần so với ngân sách thường niên của Bộ Tư pháp. Pháp đang thâm hụt tài chính công nghiêm trọng, buộc chính phủ hồi năm 2023 phải đưa ra kế hoạch chống gian lận tài chính.
Iran chuyển dự trữ ngoại tệ thành vàng dưới áp lực nặng nề của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và châu Âu. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cho biết, cho đến tháng 10 năm vừa qua, Iran đã chuyển đổi 20% nguồn dự trữ ngoại tệ thành vàng được mua trên thị trường thế giới. Lãnh đạo Ngân hàng Iran khẳng định thêm rằng, Iran nằm trong số 5 quốc gia mua vàng nhiều nhất trên thế giới. Do các biện pháp trừng phạt của Mỹ, nhiều khoản tiền lớn của Iran đã bị phong tỏa ở nước ngoài, cụ thể là 6 tỷ đô la ở Qatar và nhiều tỷ đô la khác tại Iraq hay Trung Quốc.
Hôm nay, ông McCartney, một nhân vật mới bước vào chính trường, chính thức nhậm chức Thủ tướng Canada trong bối cảnh căng thẳng thương mại với láng giềng Hoa Kỳ. Xuất thân từ ngành ngân hàng, ông McCartney đã được bầu làm lãnh đạo đảng tự do hôm Chủ nhật vừa qua, thay thế ông Justin Trudeau. từ chức đầu tháng Giêng. Ngay sau khi đắc cử, Thủ tướng tương lai đã tuyên bố Canada sẽ chiến thắng trong cuộc đọ sức thương mại với Hoa Kỳ và sẽ không bao giờ sáp nhập vào Hoa Kỳ bằng bất cứ cách nào.
Nhìn sang nước láng giềng của Canada là Mỹ, một tòa án liên bang ra phán quyết yêu cầu năm bộ tuyển dụng trở lại hàng ngàn công chức đã bị chính quyền Donald Trump sa thải. Phán quyết của tòa án liên bang ở San Francisco được đưa ra vào hôm qua. Đáp lại, phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt tuyên bố chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ chống lại phán quyết vô lý và vi hiến này và khẳng định Tổng thống có quyền thực thi quyền lực của toàn thể nhánh hành pháp và các thẩm phán của một quận duy nhất không thể lạm dụng quyền của tư pháp để chống đối toàn bộ chương trình hành động của Tổng thống.
Giá vàng tăng vọt kỷ lục trước những rủi ro thuế quan mới của ông Trump. Hôm nay, lần đầu tiên giá vàng trên thế giới vượt ngưỡng $3,000 một ounce. Hôm qua, lúc 15 giờ 20 giờ thế giới, vàng đã ngáp ngé ở mức $2,974, vượt mức kỷ lục hồi tháng 2 năm nay. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã 13 lần được ghi nhận chạm mức kỷ lục và đây là tuần thứ hai liên tiếp vàng tăng giá. Những căng thẳng về thuế quan do ông Donald Trump phát động đang khiến vàng có một giá trị bảo toàn ngày càng hấp dẫn.
Cảnh sát Ireland hôm qua thông báo mở điều tra về thiệt hại tại sân golf của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào lúc mà con trai của ông là Eric Trump đến Scotland để thảo luận sau khi một sân golf khác tại đó bị phá hoại. Theo truyền thông Ireland, những người không rõ danh tính đã cắm cờ Palestine trên sân golf của ông Trump ở miền Tây Ireland.
Về hồ sơ môi trường khí hậu, mực nước biển trên bề mặt trái đất năm 2024 đã dâng cao hơn so với dự báo. Theo phân tích của Cơ quan Không gian Vũ trụ Mỹ NASA công bố vào hôm qua, tình trạng này do sự nóng lên bất thường của các đại dương kết hợp với sự tan chảy của các khối băng trên đất liền và các sông băng. Theo NASA, rõ ràng là mực nước biển tiếp tục dâng cao với tốc độ ngày càng nhanh.
Tại Paris, 10 tấn túi quần áo cũ đã được chất đóng trước lối vào vườn hoa Luxembourg gần trụ sở của Thượng viện Pháp ở Paris, nhằm yêu cầu nghị viện sớm thông qua dự luật chống thời trang nhanh đã được đưa ra thảo luận lần đầu cách nay đúng một năm.